Phần 4. Tôi chọn lạc quan. Cuộc sống vốn dĩ có đầy đủ cả sân si, cả điều tốt, điều xấu, vui và không vui. Chúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ tất cả mọi việc ở trên đời đều tốt đẹp, mà chúng ta lạc quan khi chúng ta biết chấp nhận một thực tại rằng không phải mọi thứ ở trên đời đều tốt đẹp. Gái ngoan thì mới được yêu thương. Người ta bảo, chỉ những cô gái ngoan thì mới được yêu thương. Tôi thì ngược lại, tôi hy vọng đàn bà con gái trên thế giới này đừng ai phấn đấu để trở thành gái ngoan. Đàn bà cứ hư, miễn là đừng hỏng. Đàn bà bản lĩnh biết chơi thì phải biết dừng. Đàn bà trước khi nghĩ phải sống thế nào để vừa lòng người khác, thì cứ sống sao để mình thấy vui là được. Đàn bà trước khi nghĩ sẽ hy sinh cho người khác, sống vì người khác, thì cần nghĩ xem sống thế nào cho trọn vẹn với cuộc đời mình là được. Đàn bà coi cái tôi của mình là nhất, thì người khác cũng sẽ như vậy. Thế nên đàn bà biết tôn trọng mình, nhưng cũng hãy biết tôn trọng người khác. Tôi không phải gái ngoan. Tôi tự nhận mình là gái hư, và cũng tự hào là mình không hỏng. Tôi biết hút thuốc, biết uống rượu, bà lớn bà nhỏ gì tôi cũng tới. Tôi có vài hình xăm trên người. Tôi biết chửi nhau và cũng sẵn sàng chửi nhau với những kẻ chẳng ra gì. Nhưng tôi luôn mỉm cười nói lời cảm ơn anh taxi mỗi khi tôi bước xuống xe. Chào cô bán hàng trước khi rời khỏi quầy hàng của họ. Nở nụ cười với một em nhỏ đang ngồi sau xe của cha mẹ chúng mà tôi gặp trên đường. Tôi nghĩ một cô gái bản lĩnh, nếu thích, có thể thử vài màu sắc khác đi của cuộc sống. Quan trọng nhất là phải biết điểm dừng. Gái ngoan chưa chắc đã phải là tốt, bởi vì gái ngoan luôn luôn phải cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người, tất cả mọi thứ. Nhưng cuộc đời này vốn dĩ chẳng có gì tròn trịa như thế. Đàn bà hãy thôi oán trách đàn ông. Bữa đó tôi ngồi uống cà phê cùng bạn, có hai chị lớn hơn tôi chừng vài tuổi. Một chị vẫn đang sống với chồng và con, còn một chị thì đã ly hôn. Nhưng trong câu chuyện của hai chị, hoàn toàn chẳng có chủ đề gì khác ngoài việc họ thi nhau kể tội đàn ông. Cứ như cách nghĩ của hai chị, thì đàn ông tốt nhất không nên tồn tại trên đời. Chẳng riêng gì hai chị ấy, bây giờ đi đến đâu, tôi cũng nghe thấy những câu chuyện, những lời oán trách của đàn bà dành cho đàn ông. Cứ như thể mọi buồn đau, khổ sở có trên đời đều do đàn ông gây ra. Đàn bà trách móc đàn ông lăng nhăng, phụ bạc, trách móc đàn ông ích kỷ lười biếng, trách móc đàn ông ham chơi vô tâm. Đàn bà kể lể đã hao mòn tuổi thanh xuân, hao mòn nhan sắc vì đàn ông và những đứa con của anh ta. Nhưng tôi thấy, đàn bà thực ra cực kỳ vô lý. Đàn bà vô lý ở chỗ luôn kể xấu đàn ông, nhưng chính đàn bà lại đau khổ vất vả vì những kẻ xấu xa đó. Đàn bà kể lể vì chăm sóc đàn ông, hy sinh cho đàn ông, mà họ chẳng có thời gian dành cho mình. Nhưng rõ ràng là đàn bà tự nguyện yêu đàn ông, tự nguyện tin đàn ông, rồi tự nguyện chăm sóc, lo lắng mọi thứ cho đàn ông mà. Có ai bắt ép đâu, đều là do tự nguyện hết. Tôi nghĩ, đàn bà chúng ta sẽ có một cuộc đời thanh thản hơn nếu như thôi trách móc và oán hận đàn ông. Nếu không tin thì đừng yêu. Nếu không cảm thấy thoải mái hạnh phúc thì đừng làm. Đã làm thì đừng trách móc. Cho đi sao, sẽ nhận lại được về như thế. Còn nếu cảm thấy mình chỉ có cho mà không hề có nhận và cảm thấy dằn vặt mình vì điều đó thì hãy ngưng lại. Đừng cho đi nữa. Đã là yêu thương mà cứ đong đếm chuyện thiệt hơn thì mệt mỏi lắm. Vì làm gì có định lượng nào đong đếm được tình yêu đâu. Thư mẹ gửi con gái. Con gái của mẹ. Ngày xưa mẹ được dạy, cuộc đời phụ nữ tựa như cánh bèo trôi, mênh mông vô định, chẳng biết đâu mà lần. Mẹ tưởng đó là quan niệm cổ hủ của các cụ ngày xưa thôi. Thế mà ngày nay, mẹ vẫn thấy nhiều cô gái than vắn thở dài với nhau một câu khác gần tương tự. Phụ nữ lấy chồng cũng giống như chơi một canh bạc. Thông minh, giỏi giang cũng không bằng may mắn. Mẹ nghĩ phụ nữ thế kỷ 21 rồi, có thể đi Tây, đi tàu. Đừng nói là ô tô, đến máy bay, phụ nữ cũng có thể lái được. Thế thì tại sao lại phải để cuộc đời mình thụ động như một cánh bèo? Để cả cuộc đời mình rơi vào tình thế hên xui đỏ đen giống như một canh bạc được. Nếu người phụ nữ cả đời vẫn sống với những quan điểm bi quan như thế, thì khổ sở hay bất hạnh rơi xuống đầu cô ta cũng là điều dễ hiểu thôi. Mẹ khuyên con, cần biết cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Hãy luôn chủ động với nó. Và hơn hết, đừng bao giờ sống tầm gửi vào ai. Con muốn có thứ gì, hãy tự cố gắng để đạt được. Mẹ thấy rất nhiều cô gái sẵn sàng trao thân cho một người đàn ông. Để rồi lúc xảy ra chuyện, liền quay ra bắt người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm. Đàn ông không chịu trách nhiệm thì lu loa chửi bới họ là đồ sở khanh, là đồ vô trách nhiệm. Nhưng mẹ sẽ không dạy con như vậy. Mẹ muốn nói với con rằng, thân con gái không biết yêu đúng cách, không biết tỉnh táo mà lựa chọn đàn ông, chỉ biết mông muội nhìn vào mỗi chữ yêu, thì lúc xảy ra chuyện đừng trách ai, cũng đừng bắt ai chịu trách nhiệm. Cuộc đời con còn không có trách nhiệm với nó thì đừng hy vọng người khác phải có. Vậy nên, khi con làm bất cứ việc gì, con đều phải tự lường trước hậu quả. Và hãy luôn tự nghĩ cách để giải quyết, để tự chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra. Bởi lẽ khi hành động chẳng có ai ép buộc con cả, là con tự nguyện. Việc đàn ông họ có chịu trách nhiệm với cuộc đời con hay không phụ thuộc vào nhân phẩm của anh ta. Con đừng chờ đợi quá nhiều ở nhân phẩm của một người đàn ông, hoặc ngay cả khi con yêu nhầm phải một gã sở khanh, đó cũng chẳng phải là lỗi của gã đó, mà là lỗi của con, do con không biết cách chọn người để yêu mà thôi. Phụ nữ muốn có gì thì hãy tự mình cố gắng để đạt lấy, đừng nằm chờ sung rụng. Phụ nữ quyến rũ là phụ nữ chủ động. Cái chủ động đầu tiên mà mẹ muốn con thực hiện là chủ động về kinh tế. Nhiều cô chân dài vẫn nói với nhau, chỉ có phụ nữ bất hạnh mới phải tự kiếm tiền để mua túi xách Chanel. Nhưng con biết không, cuộc đời này, trừ cha mẹ sẽ không bao giờ tính toán với con cái, còn lại chẳng ai cho không ai cái gì hết. Nếu một người đàn ông mua cho con cả chục cái túi Chanel, thì trước mặt họ, con sẽ luôn phải cúi đầu ngoan ngoãn mà nghe lời như một con thú cưng. Cứ suốt đời sống dựa dẫm vào một người, đến lúc họ quay lưng lại với con, họ ném con ra đường, con sẽ không biết phải làm gì ngoài việc ôm mặt khóc lóc trách móc cuộc đời mình sao bất hạnh. Vậy nên con hãy tự đổ mồ hôi mà kiếm tiền, cho dù vất vả thật đấy, nhưng con làm chủ được cuộc sống của mình, không phải dựa vào ai hết. Khi con chủ động được về kinh tế, con sẽ luôn ngẩng cao đầu với người đàn ông bên cạnh con. Cho dù họ có làm gì cũng sẽ phải hỏi ý kiến của con, chứ không thể nào xem con như là thú cưng được. Người ta bảo, phụ nữ lấy chồng giống như chơi một canh bạc lớn, thông minh, giỏi giang cũng không bằng may mắn. Nhưng mẹ nghĩ, phụ nữ thông minh không bao giờ đánh bạc. Thay vì biến cuộc đời mình thành một trò đỏ đen may rủi như những lá bài đang úp, thì người phụ nữ thông minh sẽ biết cách hoạch định cuộc đời mình một cách rành mạch và rõ ràng. Tất nhiên trong bản kế hoạch đó, không thể nào lường trước được mọi tình huống khó khăn bất ngờ sẽ đến trong cuộc đời. Thế nhưng đối diện với tình huống đó, người phụ nữ yếu đuối, kém cỏi sẽ khóc lóc và buông xuôi. Còn phụ nữ thông minh sẽ biết cách đối diện để xoay chuyển tình hình. Trong họa luôn có phúc. Đó là suy nghĩ của những người phụ nữ thông minh và lạc quan. Và muốn làm chủ được cuộc đời mình, con hãy ghi nhớ một điều. Con đừng vì quá yêu ai đó mà quên mất việc phải yêu cả bản thân mình nữa. Vì chỉ khi bản thân mình thực sự hạnh phúc, con mới đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho người khác. Trên đời này, Vinh hoa phú quý nào cũng không bằng việc được sống một cuộc đời do chính mình làm chủ. Lấy chồng nhà giàu. Lúc trước, khi trẻ hơn bây giờ, tôi thường ước và nói nhất định mình sẽ lấy một người chồng khá giả. Vì nói thật, ngày đó nhà tôi nghèo, tôi sợ quá, quá ám ảnh cái nghèo. Nhưng bây giờ, khi đã đỡ trẻ hơn, khi đã tận mắt chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân chẳng môn đăng hộ đối, tôi lại bắt đầu thấy sợ, rất sợ nếu phải lấy chồng nhà giàu. Họ giàu, họ có tiền, họ thường nghiễm nhiên cho mình cái quyền là bề trên, quyền được đứng trên cơ người khác. Cái kiểu thông gia bên giàu bên nghèo chẳng khác nào đôi đũa lệch, cái đũa ngắn nhìn cứ so xíu tội tội thế nào ấy. Bạn tôi lấy chồng nhà giàu. Ngày cưới bạn, bố mẹ bạn ở quê lên nhà hàng dự đám cưới. Bên đằng chồng, mẹ chồng, bác chồng, mặc áo dài kim sa hạt cườm lóng lánh, cười nói sang sảng. Bố mẹ bạn người nhỏ thó, ngồi gọn lõn một góc. Lúc mẹ chồng đi qua, mẹ bạn sửa soạn nụ cười chào. Bà ta phớt lờ như không thấy sự tồn tại của mẹ bạn. Tôi thấy tội nghiệp, cay cay mắt. Tôi nghĩ sau này nếu tôi kết hôn với ai, yêu cầu đầu tiên của tôi là họ bắt buộc phải tôn trọng bố mẹ tôi. Nếu họ coi thường bố mẹ tôi, họ có là hoàng đế, tôi cũng sẽ phủi tay không màng. Bạn lấy chồng giàu mà tôi thấy khổ quá. Ngày cưới người ta phải cười, mà nước mắt bạn, nước mắt mẹ bạn lại rơi xuống quá nhiều. Có đáng không bạn? Tiền có thể mua được hạnh phúc, nhưng phải là tiền do mình làm ra, tạo dựng nên. Nếu muốn lấy chồng nhà giàu, thì trước hết, bạn cũng hãy thật giàu. Nếu không, mang phận nghèo hèn mà bước chân vào nhà người ta đắng lắm. Đàn bà. Trong cuộc nói chuyện với bạn, tôi nói, sau cùng, đàn bà vẫn là đàn bà. Họ mạnh mẽ cỡ nào, thì họ vẫn chỉ là phận nữ nhi yếu đuối. Sau những đổ vỡ, đàn ông thường có thể mạnh mẽ để quên đi, có thể ký ức và vết thương lòng của đàn ông sẽ nhanh chóng được xóa mờ bởi công việc, bởi chiến hữu, bởi người mới. Nhưng đàn bà, dù có bao nhiêu váy áo đẹp, túi hiệu xinh, nước hoa thơm ngào ngạt, sau cùng, khi đối diện với chính mình, họ có thể sẽ vẫn quá đau lòng, quá tổn thương mà rơi lệ. Thế mới nói, đàn bà có thể bỏ qua để bước đi, nhưng tuyệt đối họ không bao giờ quên. Ngày trước, tôi thường hay có tính hơn thua với người đến trước, hoặc người đến sau của bạn trai, hoặc bạn trai cũ. Nhưng lâu nay, tôi không còn có thói quen đó. Tôi luôn tự hỏi người đàn bà kia rốt cuộc đã đau lòng, đã tổn thương thế nào trong một chuyện tình cảm tan vỡ. Đàn bà thường hay so bì nhau về nhan sắc, về quần áo, về độ sành điệu. Nhưng có một thứ mà chúng ta chưa từng nhìn ra, đó là rốt cuộc chúng ta, ai là người tổn thương hơn ai. Thôi thì nhắc nhau rằng, đàn ông có thể đến, có thể đi, nhưng mình là duy nhất. Đừng đố kỵ, hơn thua nhau bởi một người đàn ông. Mình là duy nhất, không ai hơn, cũng chẳng ai kém mình cả. Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất một vài việc. Vì thế đừng quá vội vàng, đừng quá nôn nóng với những việc chưa tới. Cứ làm tốt nhất những việc ở trước mắt đã. Chúng ta phải thay đổi để lớn lên. Có những thứ tưởng không bao giờ thay đổi, nhưng theo thời gian đều có thể thay đổi. Tôi tin rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chúng mình chắc chắn không bao giờ mãi mãi giống như bây giờ. Cách đây vài năm, mỗi khi đi tiệc, tôi luôn thích mặc mini jeep. Tôi yêu thích chúng vì trong chúng rất quyến rũ. Chúng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của tôi. Bởi suy cho cùng, trên cơ thể tôi chỉ có duy nhất đôi chân đẹp là lợi thế. Ấy vậy mà bây giờ, trong tủ đồ của tôi. Những chiếc mini jeep không còn là ưu tiên số một nữa, thậm chí rất hiếm khi tôi mặc đến chúng. Có một khoảng thời gian, tuần nào tôi cũng đi bar chơi. Tôi thích cái không khí ồn ào náo nhiệt của bar. Tôi cùng đám bạn nhảy nhót say mê, cho tới khi mệt lử mới quay về nhà. Thế rồi thời gian trôi đi, như bây giờ, tôi ngỡ ngàng nhận ra tôi đã thay đổi từ lúc nào mà bản thân cũng không thể ý thức được. Tôi không còn thích đi bar để nhảy múa hò hét nữa. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đến những nơi đó, nhưng chọn một góc khuất nhất, chỉ để uống rượu và yên lặng ngắm nhìn những người trẻ nhảy nhót. Tôi thấy lại hình ảnh của mình vài năm trước đây. Hóa ra cứ đến một cái ngưỡng nào đó, tôi hay bạn, chúng mình đều sẽ tự nhiên thay đổi như vậy. Vì chúng mình không còn là những người trẻ đơn thuần nữa, chúng mình là những người trẻ đã lớn, đã trưởng thành. Lúc còn trẻ, chúng mình luôn đặt cái tôi của bản thân lên rất cao. Chúng mình nghĩ cái tôi của bản thân là sự thiêng liêng bất khả xâm phạm. Nhưng khi trưởng thành rồi, chúng mình mới biết. Cái tôi đúng nghĩa phải là cái tôi được đặt ở ngang bằng và dung hòa với tất thảy. Lúc còn trẻ, chúng mình cho rằng thắng được người khác, khiến người khác sợ, có nghĩa là chúng mình giỏi. Nhưng lớn rồi mới thấy, giỏi là khiến người khác nể, chứ không phải khiến người khác sợ. Lúc còn trẻ, chúng mình luôn nghĩ, nếu bản thân có gì là phải show ra cho người ta thấy. Lớn rồi mới biết, càng những thứ mình có, càng nên giữ riêng lại cho mình. Nếu muốn ai thấy, hãy để người ta đi tìm. Khi còn trẻ, ai cũng thích vui chơi ồn ào, thích thể hiện, thích chứng tỏ mình bằng những thứ bắt mắt. Có lẽ đó là do lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, chẳng có gì đáng trách cả. Nếu hỏi tôi có từng hối hận về một khoảng thời gian nào đó đã qua trong quãng đời tuổi trẻ của mình hay không, thì câu trả lời là không. Nếu quay lại, tôi vẫn chơi, vẫn sống như vậy. Tôi quan niệm tuổi trẻ không phải lúc nào cũng phải cứ nỗ lực, cố gắng, với quyết tâm, ý chí này nọ. Cứ cho tuổi trẻ có những lúc được bồng bột, được dại khờ. Bởi có đôi khi sự trưởng thành của tuổi trẻ được tạo nên từ sau những bồng bột, những dại khờ ấy. Hoặc ngược lại, nếu ai đó hỏi tôi, có khi nào tôi ước sẽ trẻ lại vài tuổi để làm được nhiều việc hơn nữa hay không? Hoặc có ước muốn kéo dài thời gian của tuổi trẻ? Tôi trả lời, vĩnh viễn là không. Bởi tôi biết những gì tôi đã tạo dựng được là nhờ tôi đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ để trưởng thành. Mỗi thứ đến với tôi trong cuộc đời này đều cần có thời điểm. Không bước đi, không tự trải qua, thì làm sao có. Sống một cuộc đời tử tế. Tôi quan niệm, sống ở đời không làm được điều gì tốt đẹp cho người khác thì cũng không sao. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ làm điều gì tà ác. Tuyệt đối không được gieo khẩu nghiệp. Muốn sống cuộc đời hạnh phúc thì phải để tâm mình được an vui. Tâm an vui, mọi sự sẽ suôn sẻ. Đừng bao giờ tự làm mình xấu đi bằng việc đi nói xấu một người khác. Tôi luôn nhắc mình phải đối đáp với người đời bằng sự tử tế. Bởi tôi tin rằng, chỉ khi tôi cho đi sự tử tế, thì tôi cũng mới có cơ hội đón nhận sự tử tế. Trong một vài trường hợp, cho dù tôi đã tử tế, nhưng người ta lại mang sự giả dối ra để đối đáp với tôi, thì tôi vẫn dặn mình cứ kệ họ đi, hãy cứ tiếp tục mang sự tử tế mà mình có để đối đáp với họ. Bởi với những người như vậy, có lẽ họ thừa sự giả dối, họ không cần phải học nữa, nhưng sự tử tế thì họ cần phải học. Tôi cũng sẽ không bao giờ vì vài người đối xử không tử tế với mình mà mất niềm tin vào những người còn lại. Bởi vì sống mà mất đi niềm tin, thì cho dù sống giữa bao nhiêu người, cũng giống như là đang sống ở hoang đảo mà thôi, sẽ cô đơn lắm. Sống một cuộc đời lạc quan. Hôm đó trời mưa to, tôi phải gọi rất lâu mới có taxi để về nhà. Lúc mở cửa vào trong xe, thấy cậu lái xe đang hát bài Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Nhìn ra bên ngoài trời thấy mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Song lắng nghe cậu tài xế hát, tôi bỗng nhiên cảm thấy yêu cái trời mưa này một cách lạ thường. Cậu lái xe ngưng hát, quay qua hỏi tôi. Chị về đâu ạ? Tôi nhanh chóng đọc địa chỉ. Cậu tài xế mỉm cười, rồi tiếp tục vừa lái xe vừa hát. Hát nốt bài hát đang dang dở, cậu tài xế quay ra cười hi hi, bảo tôi. Chị nghe em hát đừng cười nhé, em quen rồi, lúc chạy xe không hát thì buồn lắm. Không sao, bạn cứ hát đi. Tôi mỉm cười trả lời cậu. Thế giờ chị thích nghe bài nào để em hát tặng chị một bài? À thì bạn hát bài nào cũng được. Vâng, thế chị tóc ngắn, để em hát tặng chị bài tóc ngắn dễ thương. Tôi chưa kịp trả lời có đồng ý hay không, cậu ấy đã cất lên giọng hát của mình. Tôi yên lặng lắng nghe cậu ấy hát, mặc dù giọng cậu ấy không thua kém cha em là mấy, nhưng tôi vẫn thấy rất thú vị. Tôi thậm chí còn lẩm nhẩm hát cùng cậu ấy. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, đường thì tắc nghẽn, nhưng tôi thấy lòng thảnh thơi lạ thường. Cùng làm chung một việc giống nhau, nhưng có người thì thấy thú vị, có người lại luôn than phiền công việc quá tẻ nhạt, quá nhàm chán. Tôi nghĩ bản chất công việc nó vốn là như thế rồi, thú vị hay tẻ nhạt do suy nghĩ của mỗi người quyết định mà thôi. Nếu chúng mình học cách nhìn cuộc sống lạc quan, sẽ thấy mọi việc luôn diễn ra vui vẻ, nhẹ nhàng. Nếu chúng mình nhìn mọi thứ với ánh mắt chán nản và bi quan, mọi thứ đều trở thành bế tắc. Sống ở trên đời này, suy cho cùng, thái độ sẽ quyết định tất cả. Buồn hay vui cũng do thái độ của mình ra. Cho dù người ngoài nói rằng mình đang có một cuộc sống hạnh phúc, mà bản thân mình không nghĩ như vậy, thì mọi khổ hạnh cứ tự nhiên sẽ đổ lên đầu, mà chẳng hiểu vì sao. Còn khi chúng mình suy nghĩ mọi chuyện lạc quan và tích cực, thì cuộc sống cũng sẽ luôn dễ thương và đáng sống. Sống một cuộc đời hạnh phúc. Có lần nói chuyện với một người bạn, cô ấy bảo, thật ra mèo không có sướng, mèo vất vả cực kỳ, nhưng là do mèo cứ tự nghĩ là mèo sướng, nên mèo sướng thôi. Tôi gặp rất nhiều người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng than vãn. Ví dụ trời nắng quá họ cũng than, trời mưa họ cũng than, trời không nắng không mưa, họ cũng than buồn tẻ. Tôi thì khác. Ngay trong những lúc bế tắc nhất, tôi vẫn luôn cố gắng tìm ra cái gì may may để động viên mình. Vì tôi luôn nghĩ, cũng một cuộc đời như thế. Người ta sống hạnh phúc được, tại sao tôi lại không thể? Tôi 30 và tôi vẫn còn độc thân. Con gái bước vào tuổi 30 mà chưa kết hôn như tôi thì đương nhiên được xếp vào danh sách ế chồng. Nhiều cô gái ở tầm tuổi này vẫn ngày đêm cố gắng giải thích, chứng minh cho mọi người thấy là mình không hề ế chồng. Chẳng qua là chưa thích lấy mà thôi. Tôi thì khác. Tôi không giải thích, không phản bác, cũng không đồng tình. Bởi tôi thấy cuộc sống của mình, lựa chọn của mình, quan trọng mình cảm thấy có hài lòng, có thực sự hạnh phúc với nó hay không. Còn việc người khác nhìn vào và nghĩ ra sao thì mắc mớ gì đâu. Tôi luôn dặn mình hãy sống cuộc đời hạnh phúc theo cách mình muốn, chứ không phải hạnh phúc theo chuẩn mực mà người khác đặt ra cho mình. Với tôi mọi việc diễn ra cần đúng thời điểm, có khi là cùng một việc, nhưng mỗi người sẽ giải quyết việc đó vào những thời điểm khác nhau. Không phải cứ là thời điểm của mọi người thì nó cũng bắt buộc phải là thời điểm của mình. Với tôi, kết hôn hay sống độc thân không quan trọng. Quan trọng là chúng mình có đang sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc hay không. Bơ đi mà sống. Trước đây, tôi đã từng có một khoảng thời gian luôn sống và bận tâm xem mọi người nghĩ gì về mình. Tôi hay hỏi bạn bè và mọi người xung quanh họ thấy tôi thế nào. Hoặc tôi đi hỏi người này rằng người kia nói gì về tôi. Họ có yêu quý tôi không? Có nói xấu gì tôi sau lưng hay không? Mỗi lúc hỏi như thế, tôi đều nhận được một câu trả lời khác nhau. Mỗi người lại nói tôi về một kiểu. Có người bảo, chị thấy em tốt bụng, nhưng tính trẻ con, hiếu thắng, nên dễ mất lòng người khác. Có đứa nói, mày bị nhiều người ghét lắm, vì cái tính tinh vi tinh tướng. Chúng nó bảo mày xấu thấy gớm, mà lúc nào cũng tỏ vẻ mình là cái rốn của vũ trụ. Nghe xong tôi thấy vừa buồn vừa tức, lại hậm hực với cả thế gian, xong thậm chí còn thấy cả hoang mang nữa. Tệ hại hơn cả là có những lúc tôi luôn cố gắng nỗ lực làm tất cả mọi thứ để hài lòng những người xung quanh, để không ai ghét tôi. Nhưng sự thật là không phải thế. Có nhiều khi người ta ghét tôi vì tôi được người này người kia yêu quý. Kiểu như khi mà tôi được nhiều người yêu quý thì đồng nghĩa với việc là sẽ có người ghét điều đó ở tôi. Cuộc đời về cơ bản là méo, chứ không tròn. Nhưng đó là chuyện của tôi trẻ. Đúng là hồi ấy tôi cũng bồng bột và hiếu thắng, hay thích chứng tỏ mình. Lâu nay thì tôi sống khác rồi. Tôi luôn sống theo kiểu tôi muốn gì, tôi thích gì, tôi nghĩ gì, thì tôi sẽ làm như thế. Tôi chẳng bao giờ hỏi người khác xem tôi mặc bộ quần áo này có đẹp không, để kiểu tóc này có hợp không, đi đôi giày này có xinh không. Tôi tự nhìn ngắm mình trong gương và tự quyết định về mọi thứ tôi mang trên người. Tôi đã không còn bận tâm xem người ta nói gì về mình, nghĩ gì về mình, cũng không sống để thỏa mãn phán xét của bất cứ ai. Tôi sống một cuộc đời tôi muốn. Có điều tôi luôn nhắc mình, muốn sống thế nào thì sống, nhưng nhất định phải sống tử tế.